Bây giờ cái câu hỏi thế nào gọi là ý nghiệp? Có phải là những tư tưởng, những sự suy nghĩ mà do phiền não mà sanh khởi không? Cái đó là ý nghiệp không? Cái này là cái câu hỏi của một vị học giả trong nhóm của mình đó. Nói bây giờ, có một lần mà tôi suy nghĩ cái chuyện tham sân si như vậy là tôi có tạo nghiệp không? Tôi rất sợ cái đó, mà không biết làm sao. Ý nghiệp sanh khởi, lúc hành sinh khởi, thì quý vị thấy bây giờ thầy giải thích cái sankhara. Thầy nói, ý nghiệp nó khởi khi nào quý vị có cái sankhara? Bởi vì vô minh thì sinh ra hành. Vì Đức Phật nói tác ý tạo nghiệp, cho nên khi sankhara có thì có karma. Quý vị nghe kịp cái này không? Bởi vì sao? Nghiệp là do tác ý. Mà như vậy đó. Bây giờ cái câu hỏi thế nào gọi là ý nghiệp? Có phải là những tư tưởng, những sự suy nghĩ mà do phiền não mà sanh khởi không? Cái đó là ý nghiệp không? Cái này là cái câu hỏi của một vị học giả trong nhóm của mình đó. Nói bây giờ, có một lần mà tôi suy nghĩ cái chuyện tham sân si như vậy là tôi có tạo nghiệp không? Tôi rất sợ cái đó, mà không biết làm sao. Ý nghiệp sanh khởi, lúc hành sinh khởi, thì quý vị thấy bây giờ thầy giải thích cái sankhara. Thầy nói, ý nghiệp nó khởi khi nào quý vị có cái sankhara? Bởi vì vô minh thì sinh ra hành. Vì Đức Phật nói tác ý tạo nghiệp, cho nên khi sankhara có thì có karma. Quý vị nghe kịp cái này không? Bởi vì sao? Nghiệp là do tác ý. Mà tác ý, sankhara là tác ý. Vì có sankhara, do đó mới là có karma. Thầy nói trong một cái búng tay đó có hàng tỷ hàng trăm tâm thức sanh khởi và hoại diệt, đó là số nghiệp mà mình tạo trong một cái búng tay, tức là một sát na, phải không? Hàng tỷ nghiệp mà mình tạo ra, do đó trong thời gian một cái búng tay chúng ta tạo không biết bao nhiêu nghiệp, và trong đó thiện nghiệp có, ác nghiệp có, thiện nghiệp có, ác nghiệp có, thì là cái con số là bao nhiêu? 10 lũy thừa 12, con số 1 và 12 số 0 trong một cái búng tay đó thì tạo biết bao nhiêu nghiệp. Bây giờ hỏi vậy cho bây giờ những cái ý nghiệp đó bây giờ làm như thế nào? Mời quý vị nghe lại Uttika trả lời. Khi một cái sự suy nghĩ mà nó đến bất ngờ trong tâm, có tác ý đi kèm không? Hồi nãy mình nói nè, có ý, có nghiệp là tại vì có sankhara. Bây giờ vị này hỏi, câu hỏi quý vị thấy rõ rất là rõ. Khi một sự suy nghĩ sinh khởi bất ngờ, khi cái sự suy nghĩ, một cái sự suy nghĩ đến bất ngờ, có tác ý đi kèm theo đó không? Trả lời, tác ý có mà gọi là tác ý vô thức, unconscious intention, tác ý mà tác ý vô thức. Chúng ta rất biết điều này bởi mỗi tư tưởng là một tâm nghiệp hay là một ý nghiệp. Một cái sự suy nghĩ không là một cái ý nghiệp rồi đấy. Bởi vì trong từ điển của người Miến Điện, từ giờ cái vị sư bên kia đó phải kiếm dụng, người nói chữ manokamma đó. Manokamma tức là ý nghiệp đó. Nó tương đương, nó tương tự, nó đồng nghĩa với chữ manodara tức là ý căn. Thì ký trong này là ra bao nhiêu là nghiệp bấy nhiêu đó. Thành ra cái câu này ngài thiền sư Ugotika trả lời rất là đúng này. Trong mỗi sự suy nghĩ mà dù không có một cách vô tình, nó bất ngờ thôi, đã có tác ý trong đó rồi. Và tác ý vô thức, và điều này chúng ta rất là ít biết, mỗi tư tưởng là một tâm nghiệp. Nhưng câu hỏi trở lại, nếu chúng ta hay biết và nó biến mất thì có còn là có ý là nghiệp nữa hay sao? Nếu mà bây giờ một tư tưởng nó sanh khởi mà về hành giả biến mất, nó còn tạo nghiệp nữa không? Nó còn tạo quả nữa không? Còn chứ. Nhưng nó không có sinh quả, nghĩa là vẫn còn nghiệp nhưng mà không sinh quả. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết, bởi vì giống như là biết chúng ta sự hay biết, do đó không sinh quả. Ví dụ cũng giống như hột, có hột nhưng mà chưa chắc đã có cây, nghĩa là trong mỗi tư tưởng đều là nghiệp hết, nhưng mà nó cổ quả hay không là tùy theo nữa. Khi tác ý yếu, nếu chúng ta hay biết, nghiệp không tác thành, và đây là cách thức tốt nhất để vượt qua nghiệp. Thì đọc lại ha, khi tác ý yếu tức là cái nghiệp của mình không có mạnh, nếu chúng ta có sự hay biết, nghiệp không tác thành tức là chúng ta có trách nhiệm hay biết, đây là một cách thức tốt nhất để vượt qua cái nghiệp. Hỏi, khi suy nghĩ sanh khởi, chúng ta hay biết và chánh niệm về nó, suy nghĩ sẽ mất. Nếu chúng ta để cho suy nghĩ lôi mình đi thì sao? Nếu mình dính dấp với suy nghĩ, để suy nghĩ kéo mình đi, sự suy nghĩ sẽ mạnh thêm. Nhiều ý nghiệp sẽ sanh khởi. Những người không biết tác ý của mình tạo rất nhiều nghiệp và làm cho cuộc sống của mình trở nên tồi tệ và hư hỏng. Đây là ngài thường nói về vấn đề, ngài thường nói về vấn đề tác ý. Khi người tu niệm biết được tác ý của mình, do đó mà quý vị thấy, quý vị tập thiền người ta nói tác ý là tác ý vậy. Mà bây giờ đó, các ngài còn nói như là trong cái sự suy nghĩ của mình cũng có tác ý trong nữa. Để bắt được cái tác ý thì như suy nghĩ tắt. Khi bạn thấy được tác ý thì sẽ tránh được những hậu quả tai hại. Như là khi mà mình hành thiền thấy được tác ý thì cái tác ý đó nó không có dẫn mình đi tắt. đó là mình không tạo nghiệp, không tạo nghiệp như vậy đó. Cho còn nghĩ mà tác ý là có quả là có nghiệp như đấy. Thế còn mình suy nghĩ chân chánh thì sao? Trả lời dù cho đó là sự suy nghĩ chân chánh, chúng ta cũng có khuynh hướng suy nghĩ rất là nhiều. Nghĩa là vị này hỏi về vấn đề suy nghĩ trong cái sự thiền tập, trong khi mình thiền tập mình có cái sự suy nghĩ chân chánh thì cái sự suy nghĩ chân chánh có đúng không? Dù cho đó là sự suy nghĩ chân chánh, chúng ta cũng có khuynh hướng suy nghĩ rất là nhiều. Tại chúng tôi đang nói bởi vì chúng ta cần suy nghĩ để cần kế hoạch làm một điều gì, và cái điều đó cần để mà sống còn ngày nay trong cuộc sống của mình phải suy nghĩ chứ, mình phải kế hoạch chuyện này chuyện kia, còn mình không suy nghĩ mình không thể sống còn được. Do đó khi có suy tư chân chánh thanh khởi, mình phải hướng dẫn nó để nó trở thành từ một những tư tưởng tốt đẹp hơn. Suy nghĩ sẽ giúp, sự suy nghĩ sẽ giúp chúng ta hiểu, nhưng một khi công chuyện đã xong, chúng ta có thể ưng chúng ta nghĩ là ngày kia mình trong cái trường hợp đừng có suy nghĩ nhiều quá, cần cái gì suy nghĩ, còn bình thường mình có suy nghĩ nhiều quá. Một lần vừa rồi thầy có nói người nào muốn đau khổ cứ được tiếp tục suy nghĩ đi, thì đây mình hiểu rồi, thì ta cũng nói tương tự như vậy đó. Để xin nói lại này. Do đó khi có sự suy tư chân chánh thanh khởi, mình phải hướng dẫn nó để nó trở thành những cái tư tưởng tốt đẹp hơn. Suy nghĩ, sự suy nghĩ ấy giúp chúng ta hiểu, có sự trí tuệ. Nhưng một khi câu chuyện mà đã làm xong rồi, chúng ta có thể buông, chúng ta được suy nghĩ nhiều quá. Có những suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nhưng có những suy nghĩ mà chúng ta cần nhớ và trình bày ra. Ví dụ như là nói khi mà tôi xếp pháp thì tôi cũng phải nhớ. Có những cái tư tưởng nó tới, tôi cũng suy nghĩ vậy, chẳng phải là tôi không suy nghĩ. Thành ra càng phải có những suy nghĩ mình nó tới trong tâm rồi mình buông bỏ, mình tránh buông bỏ. Nhưng mà có suy nghĩ mình phải giữ lại để mà mình kêu bằng là mình làm cái công việc của mình. Ví dụ như tôi chẳng hạn để mà trước một bài hát là tôi cũng phải có một cái tư tưởng trước trong đầu, tôi bắt đầu tôi diễn nó ra, tôi suy nghĩ và tôi phải nhớ cho kỹ để rằng tôi thiết công thôi mà tôi thiết mà tôi không nhớ, tôi thiết nó tục tới tục lui từ đầu này đầu kia nó không có, nó lệch lạc, nó không có đúng rồi mà người ta nghe người ta cũng buồn ngủ nữa, thì đó liên quan tới vấn đề thiền nghiệp và ác nghiệp. Như vậy thì là quý vị ngài có giải thích một chút xíu về sao thì liên quan tới vấn đề suy nghĩ nữa, nhưng mà thôi tôi để thì giờ mà qua cái khác. Bây giờ tới một cái khác gọi là chúng ta cần phải làm cái gì. Có cái đề là đề số 22. Đây là câu hỏi của hành giả. Xin thầy cho biết trong tình trạng hiện tại của sự thực tập của tôi cần làm chi thêm để phát triển phát hành tinh thần. Đây là cái câu hỏi của một hành giả hỏi như vậy. Thì bây giờ đây tôi đặt lại cái câu trả lời. Trong thiền tập bạn không làm gì hết, mà chỉ làm sao để duy trì sự tỉnh thức, có sự hay biết. Thì ông ấy chỉ làm trong tiếng Mỹ, đừng có đuôi, tôi là làm là bí im là có mặt tại chỗ. Thì xin tạm dịch. Trong thiền tập bạn không làm gì hết, mà chỉ làm sao để duy trì sự tinh tức, có sự thay biết. Tình trạng của mình như thế nào, mình hay biết như thế ấy thôi mà không muốn làm cái gì để thay đổi nó. Nếu có phải làm gì chăng nữa, trong khi quý vị thiền tập, đó là làm sao cho quý vị thuần thục, tinh luyện, hay giỏi duy trì cho tâm của mình một cách quân bình. Thầy hay nói cái câu này lắm, đọc thiền mình giữ tâm cho quân bình. Nếu có phải là cái chi trong thiền tập là làm gì cho mình cũng đừng có quá chấn động, đừng quá vui, đừng quá buồn, đừng quá thích, đừng quá không thích. Năm điều giúp hành giả có thể đắc đạo quả tu hồi, cái này quý vị nghe năm ngoái rồi, hành giả nào có cái băng thế. Năm điều giúp hành giả có thể đắc đạo tu đạo hồi: đức tin, sức khỏe, chân thật trong sự thiền tập, cố gắng liên tục và kinh nghiệm được vô thường và vô thường phan khách tháp, tức là vô thường chân đế đấy. Ngoài ra còn bốn điều kiện khác giúp cho chúng ta kinh nghiệm được Phật pháp bảo nữa, đó là chúng ta có một người bạn đạo, chúng ta nghe được pháp của cái vị ấy giảng, chúng ta có thái độ chân chánh và chúng ta thực tập một cách đúng đắn. Thì để mà nhớ bốn cái câu này thì thầy nói như thế này. Điều này có thể hiểu là khi chúng ta gần gũi với một bậc thượng trí thức, khi mình gần gũi với bậc thượng trí thức tức là mình có một người bạn đạo. Quý vị thấy không? Khi quý vị gần gũi với một người thượng trí thức phải gần gũi với thượng trí thức trước, tức là phải có một người bạn đạo. Khi được gần gũi cái vị ấy thì chắc chắn các vị ấy sẽ dạy cho mình Phật pháp. Như vậy cái điều kiện thứ hai là nghe được Phật pháp. Đi cần bạn đạo thì bạn đạo nói chuyện pháp không, mà nói chuyện tốt hơn, không khuyên mình làm thật bậy. Khi mà có người bạn đạo nói pháp cho mình, lúc bây giờ chỉ cho mình làm sao mà tư duy cho đàng hoàng tử tế, cho chân chánh, thì lúc đó mình có thay đổi chân chánh. Và khi mà mình có được thay đổi chân chánh rồi, mình sẽ thực hành thực tập đúng cách nữa. Như vậy cái người bạn đạo bắt đầu trước, nhờ các ngài chỉ cho mình nghe được pháp của các ngài, rồi mình tư duy cho chân chánh, rồi mình thực hành cho chân chánh. Và để chia sẻ cho xin kể cho quý vị nghe cái thái độ mà tôi có lúc mà pháp hành của tôi tiến bộ một cách nhanh chóng và đều đặn và tiến bộ rất là xa. Bây giờ để trả lời cái câu hỏi của hành giả đó, tôi cần làm chứ không đó, thì thầy nói bây giờ tôi xin chia sẻ cho quý vị một cái kinh nghiệm mà tôi có khi mà tôi cái sự tiến bộ của tôi nó vượt tối nghĩa là vượt bức cập. Tâm tôi bây giờ như thế nào? Câu hỏi đặt ra tâm lúc của tôi bây giờ, tâm tôi hoàn toàn không có một tác ý dù nhỏ nhoi mong ngoại sự tiến bộ trong pháp hành tư mình tư. Quý vị thấy không? Tâm bây giờ không có một ý nào mà tôi muốn tiến bộ hết. Điều tôi muốn và vô cùng thích thú là xem những gì đang xảy ra trong giờ phút này. Và tuệ giác sinh khởi, là nhờ vậy mà tuệ giác sinh khởi không ngừng nghỉ. Điều mà tôi thích thú, điều mà tôi vô cùng thích thú là xem những gì đang xảy ra trong giờ phút này. Và nhờ cái sự thích thú ấy mà tuệ giác sinh khởi không ngừng nghỉ. Ngay cái chuyện suy nghĩ những tuệ giác này nó ích lợi đi thế nào thì chẳng tôi đi đâu tôi cũng không thoáng trong đầu của tôi nữa. Không biết cái tuệ giác này nó tới tuệ giác nào rồi đâu, không thành vấn đề. Khi tuệ giác bùng vỡ tôi cũng chẳng thèm xem quan sát lại, quay nó lại là gì và sẽ sử dụng những tuệ giác như thế nào, hoàn toàn không là không. Không có để ý tới tuệ giác mà cũng không mong đợi tuệ giác sinh khởi, mà khi mà tuệ giác sinh khởi cũng không cần xét lại. Tôi chỉ tiếp tục sống trong hiện tại, và hiện tại tâm tôi tuyệt đối tin tưởng và sức mạnh của sự sống trong hiện tại. Thì thầy nói, tôi chỉ thấy lúc bây giờ tôi chỉ thấy trong hiện tại, tôi biết thế mà tôi làm trong này là tôi làm kia là sẽ xảy ra. Tôi có một đức tin thật hùng mạnh gần như 100% vào pháp hành của mình. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng sự thực tập sẽ mang lại 100% lợi ích cho cá nhân mình nữa. Tin tưởng 100% về cái sự thực tập của mình rồi, và tin tưởng trong cái cá nhân của mình nữa. Thì mới khi mà tôi tập tốt rồi mà tôi lúc bây giờ tôi không cần tới cặp thầy nữa. Tôi biết là cái chuyện này là thế nào đúng rồi. Bởi vì cái kinh nghiệm làm sao mà đạt được. Cái kinh nghiệm này tự nhiên đưa ra kinh nghiệm nữa. Tự nhiên tôi làm ngoài vậy. Tôi hiểu. Hiểu cái đến nỗi mà tôi có đức tin và vững mạnh cái đến nỗi mà tôi dám bỏ vợ bỏ con cái đi tu. Vì sao tôi đi tu? Tôi đi tu là vì sao tôi nghĩ rằng tôi đi tu tôi sẽ tiếp tục cái pháp hành của tôi. Tin tưởng vào cái sức mạnh của tôi mà tôi không có bỏ cái đời tu đâu. Thì nói như vậy. Đây, tôi tin tưởng 100% vào lợi ích cái sự thực tập của mình, 100% lợi ích cho cá nhân mình. Lúc bây giờ tôi không mong tự giác sinh khởi, mà hiểu rằng khi mình làm việc điều này thì tự giác sẽ chắc chắn sẽ được như vậy, nghĩa là sống trong hiện tại đó. Không nhìn xa, không trông mong gì, cứ quan sát vào những gì đang xảy ra bây giờ, tự nhiên trí tuệ sẽ đến. Khi hành giả hỏi cái câu hỏi phải muốn làm cái gì thì thầy nói rằng khi hành giả hỏi cái câu như vậy tức là hành giả nhìn ra sao mà tôi nhìn được. Quên nhìn ra là sao, nhìn muốn cái kết quả tới, mong đợi kết quả tới mà quên nhìn cái gần đây. Tương tự như người đặt cái cày trong trâu, do đó không đi tới được. Khi con trâu mà mình đặt cái cày trong trâu, con trâu đi không được lại đứng lại tại một chỗ. Tâm khung quân bình cho nên xuống thay đổi không đều đặn, khó cho tuệ giác sinh khởi. Khi mà tâm khung quân bình bởi vì nó mong ngóng thì tuệ giác không sinh khởi. Khi hành giả không có ý muốn cải thiện sự thực tập, không hoan hỷ. Khi hành giả có ý muốn cải thiện sự thực tập nên là muốn sự thực tập càng ngày càng cải thiện. Muốn không hoan hỷ những cái pháp hành của mình, thấy mình dẫm chân tại chỗ không tiến lên, tất cả những cái đó chỉ làm là cho sự nghi ngờ nó tăng thêm. Tức là quý vị vô lọt vô cái bẫy của nghi ngờ đó, mà nghi ngờ là một trong cái năm pháp thiền cái. Trong cái hôm đó thì có một hành giả hỏi về chúng sanh tam nhân và nhị nhân. Thì bây giờ đây là cái câu trả lời liên quan tới vấn đề tam nhân và nhị nhân. Chúng sanh tam nhân chắc chắn sẽ kinh nghiệm niết bàn. Bởi vì có nhiều người nói tu hành khó quá, chắc là tôi là dị nhân hay tam nhân được gì đó. Thì sẵn thầy đó thầy nói, đi tu dị nhân rồi làm sao mà tôi đắc được cái gì đây. Chúng sanh tam nhân chắc chắn sẽ kinh nghiệm niết bàn, dị nhân sẽ không kinh nghiệm gì hết. Người ta tệ thứ nhất cũng không chắc chắn được kinh nghiệm được. Người ấy chỉ hưởng được cái sự ích lợi của sự thiền tập, tâm yên và ít bất xúc đau khổ. Giờ đó có một người nói, cũng chắc là tôi nhị nhân rồi, thế cái kiếp này đó tôi thấy mà lùng đùng quá, tôi hoài không thấy. Thì sẵn đó, người ta, đây là câu giải thích về tam nhân và nhị nhân. Bây giờ những cái người nào mà nhị nhân á, thì người đó không có kinh nghiệm được gì hết. Người ấy chỉ thấy được cái sự yên lặng do cái sự thực tập tới thôi. Và cái người ấy ít bị đau khổ vì cái tâm nó hành, vì nó bị bức xúc. Người nào mà đã kinh nghiệm vô thường thật sự, Paramattha đó, là cái người ấy có khả năng đi vô cái người tam nhân, chúng sanh tam nhân đó. Tuy nhiên cái chuyện mà kinh nghiệm được vô thường thật sự ngay cái thời điểm này không phải là cái chuyện dễ đâu. Muốn kinh nghiệm vô thường thật sự, hành giả phải thấy danh sắc nó sanh khởi và hoại diệt thay đổi liên tục 24/24. Bất cứ mình làm cái gì nó cũng thay đổi hết, đều thấy danh sắc sanh khởi và hoại diệt. Thầy hỏi chưa hoại diệt thì sinh uống tình sao? Ông vẫn ngủ, không có kinh nghiệm được gì hết, ngủ là quay như mất. Thành ra các vị mới đây thầy nói các vị thanh niên ban đêm họ không ngủ, ban đêm là cái lúc để chúng ta thiền tập. Rồi ngài hòa thượng quê bu chứ học vào của ngài vô tập là phải thức 24/24. Thành ra thầy nói mấy người ngủ rất đùng 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 nhưng bên này ngã bên kia. Với cái kinh nghiệm được trạng thái này, hành giả không đi xa hơn được. Mà ông nói là nếu mà quý vị mà chưa thấy được cái kinh nghiệm mà cô thường Paramattha đó, vốn dĩ rất là khó kinh nghiệm đó, thì quý vị đừng có trông mong mà quý vị đi xa hơn được nữa, đi tới niết bàn. Có một số hành giả vừa mới kinh nghiệm chút đỉnh, tâm yên tĩnh, thấy một vài kinh nghiệm vô thường nho nhỏ là đã vỗ ngực cho mình cần phải biết bạn. Vừa mới miệng nói là phiền não nó đứng ngoài nó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phải mở em chút là mình lại mình hỏi thầy em biết tôi biết bạn chưa. Chỉ khi nào hành giả chánh niệm có chánh niệm hùng mạnh đến độ có thể chánh niệm được danh sách thay đổi một cách liên tục không ngừng nghỉ thì sự hùng mạnh ấy thì lúc bây giờ thì sự cái sự chánh niệm hùng mạnh ý của chánh niệm đó mới có khả năng đẩy phiền não qua một bên và bị tỉ giác nên nó càng ngày nó càng mạnh. Thành thử nghĩa là chừng nào một cái gì mà có cái chánh niệm mà cần như 24/24 như hồi nãy thầy nói đây thì cái chánh niệm lúc bây giờ nó mạnh, nó mới có sức mạnh nó đẩy cái phiền não qua bên để cho tỉ giác có chỗ mà thành thử. Thông thường hành giả chỉ thấy thanh diệt lúc ngồi, nhưng khi ăn thì hành giả quên mất tiêu, do đó chỉ thấy đồ ăn mà thôi. Đấy. Bây giờ mời quý vị nghe một cái đoạn khác nữa, khoảng 15 phút nữa. Đó là vấn đề mục tiêu của sự thực tập. Trong này nói, trang số 26. Vì hành giả này đó thưa với thầy là thực tập tới một lúc nào đó tâm nó ngừng, nó không muốn thực tập nữa, mỏi mệt quá nó muốn bỏ, nó muốn đi phải chơi thoải mái. Hồi xưa cũng vậy, học nhiều quá mệt quá thôi cũng đi qua chơi, đi chơi một thời gian cho nó khỏe đã dưỡng sức. Thì bây giờ câu trả lời của thầy như thế này: sở dĩ mà quý vị bởi vì tâm tập một lát rồi ngừng rồi tiếp tục lại bởi vì tâm thiếu mục tiêu lâu dài thì chắc chắn khi mình tập thiền mà mình cứ như là nó ba chìm bảy nổi khi thích thì không thích là tại vì sao? Tại vì mình thiếu một mục tiêu lâu dài là chắc chắn không có động lực thúc đẩy mình tiếp tục làm cái công chuyện mình đang làm, sau lưng mình không có một động lực thúc mình, do đó vì mục tiêu của mình không có động lực thúc đẩy đó, thật ra là cái tâm si không có hướng đi chắc chắn cho nên đi mình đi loanh quanh lủng quẩn, mình không có biết đi đâu. Nhưng cái điều đó không có thành công đẹp không sao hết, hành giả cứ tiếp tục tu niệm, khi càng lúc càng chánh niệm tâm này tâm của mình đã thay đổi. Bởi vì nhờ chánh niệm tâm mình có sự hiểu biết nhiều hơn và học cách làm công chuyện cho đàng hoàng hơn. Khi mình có chánh niệm, mình có sự hiểu biết thì cái tâm mình lúc bây giờ mình biết cách làm thế nào công chuyện cho đàng hoàng. Tâm nhờ hiểu biết cho nên nhận rõ giá trị của việc mình làm và hoàn tất một cách tốt đẹp. Sau đó tâm hiểu rằng giá trị của sự thực tập thiền là học hỏi, vì muốn hiểu thân và tâm một cách rõ ràng cho nên chúng ta phải thiền tập, chứ chúng ta không phải thiền để có kinh nghiệm mà trình pháp với ông thầy. Là khi đó mình hiểu, mình mục đích của mình thiền để mình học hỏi. Sự hiểu biết này là động lực đẩy mình đi tới trong pháp hành. Ngay cả việc hiểu thân và tâm cũng tùy theo trình độ nữa. Bây giờ hỏi mình hiểu thân và tâm mình muốn hiểu như thế nào? Mình muốn hiểu một cách thời hợp, hay là mình muốn hiểu một cách tương đối, hay là mình hiểu thân và tâm mình cho thật sâu sắc rõ ràng. Đó, nói chuyện mà mình muốn học hỏi để hiểu mình á, cũng có nhiều trình độ nữa. Vậy thì bây giờ này, hiện tại bây giờ đây này, cái câu hỏi đặt ra nữa là vậy thì bây giờ mình có cần đặt ra một cái mục tiêu gì không cho cái sự tu niệm của mình không? Mình thỉnh thoảng cũng nên đặt cho mình cái câu hỏi gì cho mình thật sự muốn cái gì đây. Trong khi mình tu niệm, bất cứ mình làm cái gì mình đặt cái câu hỏi mình muốn cái gì. Mình thấy người ta tu mình tu, nhưng mà mình có thật sự mình muốn tu không, mình muốn làm cái gì đây? Tự hỏi như vậy rồi mình quán chiếu vào tâm mình nhìn kỹ cho tâm để thấy được bên trong chứ không phải bên ngoài. Trong tâm của chị phải trả lời cho chị tâm mình muốn cái gì. Cứ tiếp tục quan sát hoài như thế, mục đích thật sự từ trong nội tâm nó sẽ hiển lộ, nó bày ra cho quý vị thấy. Thì quý vị thấy cái này là vô tư ca này khuyên vậy. Lâu lâu mình sẽ để một thời gian mình hành thiền rồi mình tự đặt cái câu hỏi gì cho những cái chuyện mình làm mà mình có thích không. Quý vị nghe cái bài pháp á, chúng ta sống để làm gì đó, cũng ngài nói cái chuyện đó đó. Khi đã thấy rõ mục tiêu của cuộc đời, tâm không còn chạy lăng xăng thích làm cái này cái kia. Như một hình giả vừa trình pháp và nói với tôi là vị ấy biết mục tiêu của cuộc đời của mình rồi đó. Trong cái buổi trình pháp nó có một gì đó hiểu là tôi biết mục tiêu cuộc đời của tôi là cái gì đó, đạt được mục tiêu ấy hay không đó là cái chuyện mà tôi không biết, nhưng mà tôi lại hiểu rồi đó. Thì ông nói trường hợp đó, cái người mà sống mà có mục tiêu là giống như chiếc thuyền mà có bánh lái. Nếu mà nó có bánh lái nó sẽ hướng dẫn mình đi rất là đều đặn, đi bên này đi bên kia. Còn mà thuyền mà không bánh lái là nó chạy tứ tung, nó đi lăng xăng không biết chỗ nào tới. Thì thôi thì tôi xin tạm dừng cái phần trình pháp ngày hôm nay và để khuyên quý hành giả. Bây giờ quý vị muốn thâu thì thâu, và quý vị không dừng mai không có thức dậy sớm được để hành thiền, hay là mai thức không thức dậy sớm được để làm công này chừng nọ, cái đó là tưởng tượng mà thôi. Sinh khởi bởi cái tâm dính mắc sự ngủ. Nên một hành giả nói nếu như mà không ngủ đủ thì mai sợ mình mệt mỏi mình dậy không được, thì cái nọ cái đó là tưởng tượng mà nói tâm dính mắc của cái gì ngủ. Cá nhân tôi gặp thầy lúc tôi còn trẻ, tôi rất là tích cực, tôi khi cả đêm tôi không ngủ nữa. Không nói vậy, cả đêm tôi không ngủ, tôi lấy cái ghế, tôi để tôi ngồi trong đó, đem cái ghế này, đem vô lít đem lên vườn thì thả một chút ngồi trên đường hành thiền. Rồi ngồi đó nó gặp qua nó gặp lại gặp tới gặp lui vậy rồi tỉnh thiền nữa, không có làm gì làm chút đêm luôn. Tôi ngồi trên ghế giấc ngủ có khi nó tới thì gặp qua gặp lại chút xíu thì tôi tỉnh và tiếp tục niệm cho tới sáng. Hôm sau vẫn sức khỏe không đau không có chuyện gì hết. Thật ra ông nói nếu như mà quý vị nói là thức suốt đêm quý vị sợ buồn ngủ, cái đó là quý vị nói là cái đó là tạo không, không đúng. Nếu có thái độ chân chánh, có niệm, có định mạnh, tập thể sát suốt, tập thể tỉnh táo, không cần ngủ vẫn khỏe như thường. Còn cái mà hồi nãy tôi kể quý vị là cái đó là bắt buộc không, thúc đẩy toàn là nói không, là mình không có kinh nghiệm thật sự, thành ra nó buồn ngủ khủng khiếp. Rồi nó đờ đó, sau 3 ngày đó người nào cũng giống như bệnh vậy. Thành ra mình thấy tập đó xong rồi đó, tới hết cái ngày mà thứ 30 rồi là người nào cũng xin mãn khóa hết trơn. Tới buồn ngủ quá này, buồn ngủ mà nó nóng quá muốn tắm. Cái lan như đến điện quý vị tưởng tượng 3 ngày mà không tắm, chịu sao nổi, không cho đụng tới nước. Khi hành giả có thái độ chân chánh, có niệm, có định mạnh, tâm sát suốt và tỉnh táo, không cần ngủ vẫn khỏe như thường. Đúng ra ban đêm là cái thời điểm tốt để thiền tập. Bởi tại sao? Bởi vì ban đêm trời mát, xung quanh mình yên tĩnh, không có ai tới lui quấy rầy, vì vậy định tâm rất là mạnh. Một hôm ở chùa cũ, tôi đang ngồi và giấc khuya, bỗng nghe tiếng động sột soạt ngoài cửa, đem kể một cái kinh nghiệm liên quan tới định tâm. Một hôm tôi đang ngồi ở trong tập ở trong cái chùa cũ đó, đang ngồi như vậy thì nghe tiếng sột soạt ở ngoài cửa. Khi nghe tiếng này, tự nhiên tâm tôi phải phản ứng nói, ông à, là gì? Da nổi ốc. Lúc bây giờ tôi chánh niệm nguyên tại diễn trình đi rất nhanh, rất là rõ, thấy lúc đầu là tiếng động trước. Tất động nó đụng cho lỗ tai, biết nghe tâm suy nghĩ nó có ma, phản ứng có ma, nó sợ. Khi ma nó sợ sân khởi, da nổi ốc, và khi da nổi ốc tránh nhìn cái chuyện đó, sợ bị mặt. Thì ông nói tôi thấy rõ ràng nguyên cả một chương trình nó xảy ra như vậy. Tôi muốn nói, quý vị thấy không, những cái chuyện này là mình kinh nghiệm rất là nhiều mà mình không có để ý. Cho đó chỉ có thấy mình nghe, biết được rồi, nói biết, sợ, tắt thôi. Mà ông nói khi mà tâm định mà tốt, quý vị thấy nguyên cái diễn trình. Vì điều kiện thuận tiện lúc thiền tập ban đêm, cho đó các vị thanh nhân dùng giấc khuya để thiền mà không có ngủ. Một bài pháp cũng nói về tâm quân bình. Thầy dạy phải giữ tâm quân bình, không vui quá mà không buồn quá. Mà sau giờ trình pháp là thầy vui thầy cười quá vậy à? Câu hỏi này rất là vui và thầy cũng rất thích trả lời. Tôi vui vẻ, tôi thân mật với quý vị khi cho quý vị hành giả trình pháp. Đó là cách giúp cho hành giả khỏi bị căng thẳng. Nói vậy đây là cái kỹ thuật tôi làm như vậy để quý vị phải căng thẳng, tâm thoải mái và quý vị sẽ bộc lộ tất cả những cái gì xấu xa trong tâm quý vị từ ngày. Bởi vì ông thầy ông nói là thế mà mình tử tế, mình thân mật với người ta sẽ nói thật trong tâm của người ta ra cho mình. Nếu người cho trình pháp làm ra vẻ chánh niệm, nghiêm trang, thiền sinh sẽ sợ hãi và không nói chuyện tâm mình. Chỉ tìm cái chỗ tốt không bảo nhắc tình chỗ xấu, chỉ cần tìm chỗ xấu thì bị ông thầy ông làm. Khi vui và biết tâm mình vui, đừng để cho nó thái quá đưa đến xúc động là được rồi. Nghĩa là trong cái sự vui của mình đó, mình phải giữ tâm mình. Trong khi vui mình giữ tâm mình, biết tâm mình đang vui và đừng để cho đến sự đạt đến cái sự xúc động. Và đến chuyện mà không có kiểm soát được, giống như hồi nãy tôi nói đó, họ vui quá mà họ cười mà đến nỗi là bụng đau mà má mà muốn lũng mà vẫn tiếp tục cười như thường. Chuyện vui đùa nó đến một cách tự nhiên, đừng có đè nén, đừng có kiểm soát. Đôi khi mình cũng có những cái cơn vui, cơn buồn trong cái tâm tâm của mình, thì khi mà nó sanh khởi mình hay biết, sẽ đừng có kiểm soát nó. Khi cần cười, đây là thầy thấy, thầy nhận xét á, khi mà cần cười thì hòa thượng Sử Minh cũng cười vui vẻ, mà chẳng chúng ta đè nén cái gì hết. Tâm quân bình ở bên trong chứ không phải sự biểu lộ ở bên ngoài. Nghĩa là cái tâm của mình nó quân bình do cái tâm của mình ở trong này, còn cái biểu lộ bên ngoài không có thành vấn đề. Trong mỗi phút giây, danh sách thay đổi liên tục, tâm vui rồi buồn rồi buồn rồi vui, nó thay đổi nó sanh khởi và bài diệt, mình hay biết như vậy là được rồi. Tâm thân tâm đổi mới luôn, đó là một diễn trình tự nhiên, bởi vì nó thay đổi do đó nó luôn luôn mới, và cái đó là chuyện tự nhiên. Ở lâu với ngài hòa thượng Sử Minh, tôi ít khi thấy mặt mày cao của ngài cao có và trang nghiêm trang trọng, trong khi không nói không cười. Nghĩa là cái mày tôi không biết gì, cái mặt không có. Hòa thượng Sử Minh mặt mày rất là thoải mái, vui vẻ lắm. Ngài luôn luôn thoải mái, nhẹ nhàng, từ tốn và luôn luôn trong đó có các sự tích cực nữa. Thì đây là cái câu đầu tiên mà tôi nghe một cái cô đó, bây giờ là cô năm này khoảng chừng 71, 72 tuổi gì đó. Thì cách đây mấy ngày bà chị của cô có lại thăm thầy, rồi dâng cho thầy một bộ y. Rồi thầy sư thấy bà chị của cô vô mà tôi cũng biết là ai, chừng lát tôi mới hỏi, mới biết là cái bà đó hiện tại bà đau rất là nặng, bị bệnh ung thư tử cung. Đó là cái bà Dalai Lama đó, cái bà đầu tiên đó, nói sư nghe về hoạt động sự nghiệp. Bà là cũng là cái người đầu tiên mà nhắc rất nhiều hành giả, tức những cái năm mà đầu tiên mà khi mà thiền viện mà chưa có ai biết hết trơn, mà có công đức là nhắc những cái người nào mà tập mà gặp khó khăn ở các trường thiền tới tới tập này chị Minh bỏ đôi Dalai Lama đó, cách đây mấy ngày là chị bà có tới cho sư rồi cho thầy biết là bà đang bị ung thư rất là nặng, nhưng mà trong khi mà đau ốm như vậy bà cũng rất là tỉnh táo. Thì bà đó bà nói á, tôi rất lạ đối với Phật, sư phải đi tới gặp cái ngài hòa thượng này, đây là cái vị hòa thượng mà tôi thấy rất là lạ lùng đối với các vị khác. Ngài ngồi lại đối diện với mình, ngài rất là vui vẻ, mà ngài nói nhớ tới chuyện chánh niệm. Trong khi mà tôi chánh niệm, trong khi tôi ở trong trường đường, tôi chánh niệm, trong khi ở trong phòng tôi, mà trong khi tôi nói chuyện với Phật tử, tôi cũng phải giữ chánh niệm nữa. Lúc bây giờ tôi hỏi bà đó, ngài nói giữ chánh niệm trong khi tiếp giao tiếp là chánh niệm thế nào? Bà trả lời tôi, bà biết cách trả lời. Bà nói sư phải đi tới được ngài như vậy được. Còn tôi nghĩ là học tơ lơ mơ tôi mới biết sơ sơ thôi, tôi không biết làm thế nào mà vậy và là chánh niệm trong khi giao tiếp người khác. Nhưng mà tôi biết là ngài có chánh niệm trong khi ngài giao tiếp. Tại vì bà nói cặp mắt ngài rất là sắc. Khi mà ngài nói chuyện mắt ngài sắc kia lắm, ngài nhìn người nào là người đó, nghĩa là giống như là bị thu hút vậy đó. Mà không phải mà ngài dùng cái sức mạnh mà tâm của ngài đâu, mà ngài nhìn cái tâm tự tâm bi, tự nhiên người đó sẽ phải ngài một cái phương. Như vậy là trong khi mà ngài nói chuyện với người khác, ngài quan sát rất là rõ. Thành ra những cái năm mà khi mà ngài còn sống á, thầy khuyên á, các vị hành giả nào đó, khi nào mà đem chén cơm mà cho họ thường ngươi gì trách nhiệm, họ cũng coi dữ lắm, tôi phải chơi. Vì thường thường mà khi nào họ thường còn sống á, sau khi mà chuông đánh xong rồi là có một đoàn á, tung cơm lên, nhưng cho họ thường. Các vị nào ở đây những năm trước có biết vậy đó, thầy dạy nhớ, giữ trách nhiệm trong khi đọc thường. Tôi ít khi thấy Hòa Thượng Thượng Nguyên mặt mày cau có, trang nghiêm trang trọng, không nói không cười, ngài luôn luôn thoải mái nhẹ nhàng từ tốt, mà trong đó luôn có sự tỉnh thức nữa. Đây là một nghệ thuật sống đòi hỏi có nhiều tập luyện, chứ không phải là ai cũng làm được, làm một cách tự nhiên, không giả bộ mà không tác tình. Đây là một cái nghệ thuật ạ. Thì quý vị thấy là cái sự tu niệm đó là nghệ thuật ạ. Nghệ thuật giao tiếp thì sao mà nghe câu chuyện của ta mà được tránh động tâm mình. Khá một nghệ thuật. Nghe người ta không có bất chánh niệm nào hay. Người ta nói vui quá mình cười theo, người ta nói buồn quá mình khổ theo nào này. Rồi quý vị thấy ngài thiền sư Usotika nói sống với người khác, giao tiếp với người khác, làm thế nào hiểu tâm người khác, làm cái nội tâm của mình càng ngày nó càng phong phú. Cái sự giao tiếp của mình với người khác mà nó trở thành nó hài hòa, nó dễ thương ấy, là cái tâm nội tâm mình rất là phong phú, thì cũng là một cái nghệ thuật đó. Thì tu niệm toàn là nghệ thuật không à? Do đó mà mình đừng có đòi hỏi tại sao bây giờ cứ phải làm như thế nào, phải làm như thế nào, làm như thế nào. Khi mà nghệ thuật là cái tập luyện, thấy không? Vẽ là một hình thức nghệ thuật, nói chuyện là một hình thức nghệ thuật, rồi tất cả những cái bộ môn về hội họa, tranh ảnh, chụp hình, toàn là nghệ thuật không thì là phải thực tập thôi. Và khi mà thực tập thì phải đòi hỏi thời gian, và đòi hỏi thời gian thì mình tự tìm ra cái câu hỏi của mình chứ. Thật tình khó lòng có ai mà giúp cho mình được hết hơn. Do đó, cái người mà trong khi giao tiếp với người khác mà vẫn giữ cái tâm của mình nó yên ổn là một nghệ thuật. Người sống mà biết hài hòa với người của mình là cũng là một nghệ thuật. Cha mẹ sinh con là một cái chuyện mà dạy cho một đứa con lên đây người nó sống để nó biết cái mục tiêu của cuộc sống của nó, để nó sống hài hòa với những người xung quanh là một nghệ thuật. Thì tất cả đều là nghệ thuật hết. Mà nếu mà đã nói tới nghệ thuật thì không có công thức. Quý vị phải nhớ như vậy. Thì nghệ thuật là do cái sự nội tâm mình nó ra thôi, chứ không phải công thức. Công thức không phải là nghệ thuật. Công thức là tất cả mọi người phải làm theo công thức đó thì tự nhiên nó tới. Cái đó không phải. Nghệ thuật là từ nội tâm đi ra. Nếu trong đời sống thường nhật mà mặt mày mình cau có và nghiêm nghị hoài thì bây giờ mình sống với ai đây? Mọi người sẽ xa lắm mình. Khi hiểu được bản chất của thân và tâm, chúng ta không muốn kiểm soát một cái gì hết. Nói như thế nào mình chấp nhận như vậy. Đây là một cái điểm mà thầy thường hay nói chuyện với sư rất là nhiều. Vừa phải ở trong những cái trường thiền khác á, người ta duy trì cái chế độ thiền tập rất là nghiêm túc, thiền tính không cho nói chuyện, không cho chuyện này chuyện kia rồi vậy. Có khi mình thấy cái không khí đó mình cũng rất là thích. Tôi nói tôi có cái thầy vậy, cho nên những năm mà tôi tập tại bên Mahachi hay tôi tập tại Tamitarama, tất cả mọi người im lặng chơi, không có ai nói chuyện nữa. Thầy cũng công nhận là cái không khí như vậy nó cũng khích lệ cho sự tu niệm của mình. Thầy rất là đúng, tôi cũng công nhận cái như vậy. Nhưng mà khi mà mình nói không khéo á, thực nó căng thẳng hết trơn, người ta rất là căng thẳng. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, muốn duy trì cái tình trạng đó, sư phải có một cái nhân lực rất là lớn lao để kiểm soát tất cả mọi người, không cho họ nói chuyện, không cho họ làm bất cứ cái gì ngoài cái chuyện đi và ngồi. Mà cái chuyện đó tới một cái giai đoạn nó rất là khó chịu và tất cả mọi người đều có tâm sân hết. Quý vị nào mà muốn hiểu cái câu nói chuyện của thầy đó, kinh nghiệm về cái chuyện này, ông nói cái này đúng hay sai đó, mời quý vị đi dự khóa thiền tích cực của ở bên Tamitarama ta tổ chức, rất là nghiêm túc. Sư thấy mà sư cũng dội nữa, đừng có nói chuyện đó. Thì quý vị lúc bây giờ là quý vị sẽ hiểu những, nên là không phải là mình nói mình tin thờ ông thầy đó nha, mình phải kiểm chứng những gì ông nói để mình có một cái nhìn cho thật sắc đáng. Mời quý vị qua xuyên rồi, tâm di đà nam sắp sửa tới rồi đấy. Ở những trung tâm khác, các vị thiền sư thường hay có thói quen rất là trang nghiêm, hành giả không cho phép hành giả nói cười nhìn nhau, làm vị thiền sinh có định tâm rất là mạnh. Thường với định tâm mạnh, hành giả nhìn người khác có cặp mắt rất là mạnh, như bờ đậm. Khi mà tâm định nó mạnh đó, tâm định của thiền sinh chỉ mạnh lúc hành thiền sinh còn ở trung tâm, về đến nhà điều kiện hết rồi, định tâm không còn mạnh nữa, sự thực tập của hành giả đi xuống tới rồi. Ở đây tôi cho quý vị thoải mái, nhưng khuyến khích quý vị duy trì chánh niệm. Nếu tâm hành giả tinh tấn và vượt trội, tôi đem tâm của quý vị xuống. Nếu tâm của quý vị yếu quá, tôi sắp tấn để đem quý vị vượt lên. Đó là bổn phận của người hướng dẫn, giúp hành giả tâm luôn luôn quân bình, đừng có vượt trội, đừng có vượt xuống. Kiểm soát chặt chẽ, tâm căng thẳng, không thực tập tiến bộ được. Khi mà kiểm soát chặt chẽ, mở kia lắm mà không có giúp tiến bộ được đâu. Bây giờ liên quan tới vấn đề sau khi mà thực tập á, nói chuyện này, thì bây giờ đọc sách thì sao? Khi mình đọc sách trong khi thực tập, mình đọc những sách giải pháp thực tập thiền thì rất là tốt, phương cách thực tập là tốt lắm. Nhưng khi thiền tích cực, tôi khuyên quý vị cũng không nên đọc sách quá nhiều, bởi vì làm cho định tâm quý vị yếu. Nghe pháp nhiều cũng vậy, càng nghe nhiều, biết nhiều, tâm càng lẫn lộn. Cũng nên tránh đọc những cái sách nói về tiến bộ trong thiền tập, nó làm cho tâm mình mất. Hồi trước tôi cũng phạm vào lỗi lầm này, mình tu xong lỗi lầm này tức là đọc sách, thầy có thể đọc sách rất nhiều, sách nói về tự giác là không đọc nhiều lắm, và ông có cảm tưởng người là ông biết hết tất cả tự giác. Người nào mà nói về tự giác là không qua mặt được thầy đâu, vì ông đọc rất là nhiều. Mình tu xong rồi về nhà nên đọc, ông khuyên mình để đọc để có kiến thức về cái trình độ tu niệm của mình. Nhưng khi đang thiền tích cực phải nên tránh. Tốt nhất là giữ tâm bình thản, giản dị, sống trong hiện tại, từng phút từng giây, không mong cầu chi hết. Chi tuệ hiểu biết sẽ sinh khởi, và sinh khởi rất là sâu xa. Khi mình đọc sách giải thích các tự giác, tâm sẽ mong đợi và cố tạo ra một giả cảnh làm cho hành giả lẫn lộn với kinh nghiệm thật sự. Quý vị thấy cái nguy hiểm của cái đọc sách vậy đó. Mình đó nói là mất chưa, mất là niết bàn đó, là tự nhiên ai cũng trả lời mất hết. Tưởng tượng bây giờ nó rất mạnh, bởi vì tâm định rất là nhiều. Thực tập là điều chính yếu, kiến thức cần nhưng nhiều quá làm cho tâm lẫn lộn khó thực tập. Khi biết rõ phương thức rồi, quý hành giả nên nhẫn nại thực tập, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Đó là cái con đường mà mình phải đi đấy. Nghĩa là khi mà đã biết thực tập rồi, thôi đừng có suy nghĩ nữa, bỏ qua bên mình tập thôi. Rồi về tới nhà xong xuôi rồi thì mình hãy tập. Tinh tấn là nỗ lực duy trì sự hay biết trên đối tượng. Quý vị nghe thầy hiểu cái chữ tinh tấn. Tinh tấn hay tránh tinh tấn là nỗ lực duy trì sự hay biết trên đối tượng. Tránh tinh tấn phải có thái độ chân chánh đi theo, nếu không tinh tấn của tội làm cho tâm hành giả sẽ bị bức xúc. Tại vì quý vị đôi khi tinh tấn quá tâm bức xúc. Tinh tấn không có nghĩa là phải dùng thật nhiều năng lực, nhiều sức để chú vào đề mục. Người nào mà chú quá vào đề mục thì có sức để chú vào đề mục thì không, cái đó không phải là tinh tấn. Nó là sự thích thú, hăng say, quan sát những gì đang xảy ra lúc này và từng giây từng phút một, cái đó là quý vị có sự tinh tấn đấy. Tránh tinh tấn đồng nghĩa với sự bền bỉ, kiên trì. Chúng ta cần có tỉnh thức, có sự sáng suốt để biết cách quân bình tinh tấn, lúc tăng lúc giảm. Vì sự tinh tấn có thể quá nhiều quá ít. Vì vậy thành ra hành giả nào mà có cái sự tỉnh thức, có cái sự có chánh niệm, biết được cái tinh tấn của mình có tăng hay giảm. Thành ra thầy nói tinh tấn là một cái sự tỉnh thức để biết, mình có sự tỉnh thức để biết cái tinh tấn của mình nó hoặc quá nhiều hoặc quá ít. Nhờ có sự tỉnh thức, nhờ có chánh niệm mà hành giả biết mức độ tinh tấn của mình nhiều hay ít. Vì thiếu tỉnh thức cho nên hành giả không biết tinh tấn của mình quá vượt trội, nên chú hết vào đề mục niệm làm cho tâm của mình nó bị bức xúc, mất quân bình. Do đó những người nào mà ngồi niệm mà tâm mà căng thẳng quá là coi chừng tinh tấn của mình quá vượt trội. Biết quân bình sự tinh tấn là một nghệ thuật. Quý vị thấy không? Trở lại cái nghệ thuật nữa. Trong khi quý vị ngồi, mình gặp rất nhiều khó khăn là tại mình chưa biết làm thế nào mình chỉ gọi là quân bình, cái nghệ thuật quân bình của mình cho nó đạt đến. Ví dụ chẳng hạn mình ngồi, tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ mình giữ tâm mình sao cũng quân bình trở lại, tâm suy nghĩ, tâm chấn động, bây giờ đem nó trở lại nó quân bình là tự nhiên nó bất suy nghĩ. Rồi mình ngồi mình hôn cầm là tại sao? Mình thiếu tinh tấn. Hay là mình ngồi mình căng thẳng, tại vì sao tâm mình không có yên? Cứ là chạy tới chạy lui như thế, làm sao mình giữ tâm quân bình? Do đó thầy nói biết quân bình sự tinh tấn là một trong những nghệ thuật trong sự thực tập làm giả với có. Giống như mình lái xe, không phải lúc nào hai tay cũng ôm cứng cái vô lăng xe hay là cái tay lái và giữ cho nó yên một chỗ. Không phải như vậy. không phải là lái xe, là cái tay lái, cái tay mình nó phải chạy tới chạy lui ở trên cái vô lăng rất là nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Mình phải chạy quẹo qua quẹo lại, đường của mình nó cong ve chứ đâu có phải là nó cứ thẳng một chỗ rồi mình để tay mình yên trên cái tay và bánh lái. Rồi không những thế nữa, tay của hành giả nó phải chuyển động đều đặn ở trên cái tay lái rồi, mà đôi khi hành giả sẽ nâng ra, sẽ giảm ra, sẽ sang số cái điều chỉnh không ngừng để giữ cái xe nó đi tới cái tốc độ mà mình muốn. Ví dụ chẳng hạn như cái xe mà đi qua cái đám đông, mình phải đi, mình phải bất lấy lại. Như vậy là mình phải giảm ga, mình phải sang số, mình phải làm sao đó, tất cả những gì cần làm để mình giữ cái xe nó chạy theo cái điều mình muốn. Hành giả luôn luôn có sự tỉnh thức về sự tinh tấn, định và niệm. Không phải tinh tấn thôi mà định niệm mình cũng phải biết nữa. Hay trạng thái tâm của mình, những cái đó gọi là tam man vi tất tí, nghĩa là quan sát mình tí. Đọc lại cái chỗ đó, hành giả luôn luôn có sự tỉnh thức về cái sự tinh tấn của mình, về tâm định của mình, về tín niệm của mình, hay trạng thái tâm của mình, cái đó gọi là tam man vi tất tí, quan sát mình tí, hay biết những gì đang xảy ra. Nỗ lực trong thiền tập tương tự như người chèo ghe mà chèo nước được, nghĩa là mình tập tinh tấn ở trong thiền tập nó phải như người chèo ghe, nghĩa là phải chèo qua. Hay là thầy nói giống như người chạy marathon, không có chạy quá là nhanh mà phải chạy đều đặn, đừng có bỏ cuộc, đừng có ngừng, hãy ngừng là tự nhiên nó đẩy. Nỗ lực có thiền tập tương tự như người chèo ghe mà chạy chèo theo nước ngược, hãy chèo hoài, nếu mà buông tay thì nó thuộc ra luôn. Hoặc như khóa biển bắn từ ngoài không gian, cái ví dụ hay không có cái khóa biển nó bắn ra ngoài không gian, nó cần cái lực đẩy rất là mạnh, tiếp tục đẩy, chừng nào nó ra khỏi tượng đài không gian rồi thoải mái tha hồ, không có cần phải kiểm soát nữa. Lúc bây giờ là cái tích lực đó, cái hấp lực của trái đất nó vượt qua hấp lực của trái đất rồi, nó ra ngoài kia rồi, là tự nhiên lúc bây giờ nó tự động liên tục cho mình thôi. Mình khỏi phải là kiểm soát, mình phải khỏi quân bình gì nữa. Chỉ khi nào ra khỏi trái đất thì mới giảm bớt cái lực đẩy của trái đất, và lúc đó bây giờ tự nhiên yên. Như người chèo thuyền phải càng chèo bao nhiêu thì càng đến gần mục đích, thì thực tập của mình giống như mình chèo thuyền vậy. Cứ tiếp tục chèo đi, chèo thì thấy rằng để mà buông tay thì tự nhiên nó rước nó lôi mình trở về xa cái mục tiêu. Bản tích của thuyền đó là không muốn mình gia tăng cái sự tinh tấn, thiền tán là làm chẳng không cho mình gia tăng tinh tấn. Khi có thói quen làm một chuyện gì, ví dụ như mình lười đến cái 8 giờ là mình đi ngủ, mình không thiền nữa, thì cái thời thành thói quen, thiền não nó mới thích như vậy. Do đó mà mới có 8 giờ bắt nó ngồi thô, nó cằn nhằn, nó tào nhào, nó khó chịu, nó bực bội. Thì mình hiểu, khi mà mình đổi giờ từ 8 giờ tới 9 giờ, mình ngồi trên 1 giờ, mình thiền tập ở trên giường, mình thấy rất là khó chịu. Thì như vậy, đó, thầy nói, một bộ phận của thiền não là năng chặn không cho mình tinh tấn. Hãy mình tinh tấn là nó quậy mình, muốn chết luôn. Nếu tinh tấn thêm một chút là nó phản kháng, nó bực bội, nó giãy giụa, nó ức thức, nó làm cho mình rất là mệt, nó khó chịu. Thì cái chuyện mà để mà nói cái bản chất của thiền não á, là chuyên môn nó ngăn chặn cái tinh tấn, thì thầy kể chuyện qua. Cái chuyện là chuyện hòa thượng sự minh kể cho thầy hay nhắc lại. Thầy nói có một cái đàn voi đó, nó chuyên môn nó đi cá bổ, voi mẹ kéo trước, rồi mấy chân voi con bất chấp kéo theo, đi kéo cái đàn đi vậy, nó kéo gỗ từ đống kia nó để ngày, cái đống kia để ngày, suốt ngày làm vậy thôi. Nhưng mà khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng người ta gọi cái kẻ cái con để cho nó nghỉ chút, cho nó uống nước và làm gì đó, gọi là giờ giải lao của nó đó. Thành ra con voi mà nó nghe kẻ nó thích lắm, thì có những voi nó kéo gỗ mà tới còn chừng muốn thức, nó cái kẻ nó thả chúng ta đi uống nước cái đàn tính. Thì não của mình là như vậy đó. Thế thì tập lúc mà hưởng chơi là nó hưởng thôi, kệ nó bỏ cái chuyện thiệt đi, cái chơi cái đàn tính sao. Vì vậy khi phiền não nó phản kháng, nó khó chịu, nó bực dọc, mình nên duy trì sự tỉnh thức chánh niệm để coi nó cằn nhằn, nó cầu nhào, nó bực bội, nó nói cái chuyện chi không vừa ý đó. Lúc đó là đừng có làm những cái hồi đó, nghe nó cằn nhằn, nó cầu nhào, nó bực bội, nó nói những cái chuyện nó không vừa ý. Khi mình tập và mình cứ quan sát hoài như vậy, mình sẽ hiểu, và sau đó mình không bao giờ được chuyện đó nữa. Nó nói đã cái nó để thì nó nghĩ thôi là mình ngồi. Có một bà cụ bà qua đây, bà tập bên Mỹ bà qua đây đó. Mình nói nó ngồi vậy mà nó cứ lại về. Tại sao? Bà nói về nhà nó có cái nước đó, cái gì mà làm sẵn rồi, bà quên uống rồi. Nó cứ về. Cái bà nói mày về đi, tao ngồi đây thôi. Tâm thì muốn về mày về đi, tao ngồi đây thôi. Cái bà nói ngồi lại cái yên. Tinh tấn có hai loại áp dụng khi hành giả thực tập một thời gian lâu. Bây giờ nói cái vấn đề tinh tấn cho những hành giả đã thực tập lâu. Loại thứ nhất, khi hành giả tu niệm nhưng không đạt được một sự hiểu biết nào mới cả, tuệ giác không còn sinh khởi thêm, tinh tấn sẽ thuộc từ từ và hành giả không còn kinh nghiệm gì khác hơn ngoài sự yên tĩnh và vắng lặng. Đây là thầy nói áp dụng cho khi hành giả mà tập lâu rồi đấy. cái loại thứ nhất là cái loại mà cái tinh tấn nó tuột, nó sẽ tuột tới một giai đoạn là nó sẽ tuột, là tại vì sao? Hành giả không có một cái sự hiểu biết nào hết trơn nữa, nghĩa là tự giác không có kinh nghiệm gì mới mẻ nữa. Vì vậy khi mà không kinh nghiệm mới mẻ nữa, hành giả sẽ kinh nghiệm cái gì? Hành giả ngồi, hành giả cảm thấy yên lặng, vắng lặng, thoải mái, ấm lặng, thoải mái, thì lúc bây giờ cái tinh tấn nó sẽ tuột. Kinh nghiệm ngược lại, đối với những hành giả mà tu càng lâu càng có thêm sự hiểu biết, kinh nghiệm mới cứ mới hoài mỗi ngày, lúc bây giờ tinh tấn càng lúc càng tăng, đức tin trí tuệ nó cũng tăng theo. Không phải tinh tấn thôi mà đức tin và trí tuệ nó cũng tăng nữa. Vì vậy thì cái sự mà thể giác là sự kinh nghiệm mới nó quan trọng vô cùng trong sự thiền tập, nhờ đó mình có tăng đức tin để mình tập được. Khi thiền tập mình nên tự hỏi trong tình trạng hiện tại tâm mình có hứng khởi để tu niệm không, hay mình phải đẩy, phải thúc nó mới tu. Có hai loại động lực, tức là hai loại, cái loại mà nó xô đẩy, nó thúc cho mình tu niệm. Có hai loại động lực khuyến khích mình tiếp tục tu niệm, đẩy mình đi tới trong pháp tịnh tâm. Hai loại động lực đó là gì? Cái thứ nhất là cái nằm ở xa, cái này nó nằm ở xa, đó là cái mục tiêu, mục đích của sự tu niệm khuyến khích mình phải đi tới. Ví dụ từ trước giờ mình chưa hiểu cái sự tu niệm nó lợi ích như thế nào, bây giờ mình biết cái sự, nhờ cái sự tu niệm này mình rất bất khổ, càng tu bao nhiêu càng bất khổ bấy nhiêu, thì mình hiểu đó là cái mục đích mình phải đi tới. Thì khi mà mình nghĩ tới mục đích của mình là mình sẽ nỗ lực để mình đi tới, mình đạt được, không bởi vì mình buông ra là mình khổ. Mục tiêu của sự tu niệm là gì? Khi mình hiểu rằng có cái sự, có cái mục đích, có mục tiêu tu niệm, thì tự nhiên nó khuyến khích mình đi tới. Bây giờ có cái loại thứ hai, nó ở sau nó đẩy mình tới. Loại thứ nhất ở đằng kia nó kêu mình tới, mình chạy tới. Loại thứ hai ở sau nó đẩy mình, cái đó là chi gọi là sang vega. Sang vega là tức là cái sự khẩn cấp, ý niệm khẩn cấp để tu hành, nó quan trọng còn hơn cái đầu, và nó giúp mình giữ sự tinh tấn gia tăng một cách đều đặn. Sang vega là cái mà nó thúc mình phải tu niệm, không thôi là không tu niệm hết thì giờ rồi. Lúc thực tập thiền tứ niệm xứ, chúng ta phải duy trì chánh niệm. Nhưng khi làm như thế, chúng ta có hiểu rằng nếu có chánh niệm, mình sẽ lợi ích chi trong giây phút hiện tại không? Ông ấy đặt câu hỏi vậy. Đặt câu hỏi, quý vị tu, quý vị nói quý vị giữ chánh niệm, quý vị giữ chánh niệm, quý vị giữ chánh niệm. Vậy thì quý vị khi quý vị giữ chánh niệm, nếu không giữ chánh niệm, quý vị có thể thấy sự khác biệt không? Quý vị thấy cái lợi ích trong cái sự giữ chánh niệm không? Thì để làm sáng tỏ cái điểm này đó, thì xin kể câu chuyện của thầy kể cho quý vị nghe. Là ông nói, tôi bị đau khổ gần 3 năm rồi. Mỗi lần tới tôi gặp Hòa Thượng chỉ khuyến khích thôi mà Hòa Thượng không có chỉ tôi một cách cốt ráo phải làm như thế nào. Bởi vì Hòa Thượng không thể nào ở trong cái trạng thái tâm của tôi được, cho đó Hòa Thượng không hiểu câu chuyện của tôi, cho Hòa Thượng chỉ khuyến khích thôi. Thành ra tôi vượt được ra khỏi cái sự mà đau khổ của tôi trong 3 năm trời mà bị khủng hoảng về tâm thần đó, là nhờ chính cái sự tu niệm của tôi. Thầy nói như vậy, không phải là thầy nói bây giờ tôi bội ơn Hòa Thượng, nhưng mà bây giờ nếu mà tôi ở trong Hòa Thượng tôi cũng không làm gì được đâu. Có cái người đó đâu, cái người đó phải tự ý thức để mà thoát ra thôi, chỉ mình chỉ khuyên mà thôi. Do đó tôi bị hiểu cái câu hồi nãy ông nói không, không ai đổi tâm mình hết, mình phải tự đổi tâm mình, không phải vậy đâu. Hòa Thượng là cái người rất là đức độ, Hòa Thượng đối với tôi là như một vị sư ông nữa. À, tôi hết lòng tôi thương ngài giống như là một ông nội của tôi. Vậy mà những lời ngài nói ai này nó con ra tay kia không, cho đến một khi một hôm á, là tôi lấy cái ống mà ông hít á, tôi để lên mũi hít vào một hơi, thì trong khi mà tôi hít như vậy tôi cảm thấy chính cái hít này nó làm tôi tâm tôi yên, thì tôi nói đây là con đường mình phải đi. Thì ông nói giống như tôi bị con chuột nhốt lâu trong cái lòng rồi, thấy một cái lỗ là cắn cái làm thế nào mà ra. Do đó lúc bây giờ quý vị biết sao, tôi tập là tôi chỉ nghĩ rằng một khi mà một phút mà tôi chánh niệm là tôi yên trong một phút. Tôi không muốn cái gì xa xôi hết, tôi muốn hiện tại bây giờ đây. Bởi vì tôi quá đau khổ được 4 năm trời tôi không có thoát ra được. Bây giờ tôi thấy hễ một lần mà tôi yên, một lần tôi có chánh niệm là lúc đó tôi cảm thấy an lạc. Tôi chỉ biết bây giờ thôi và tôi tiếp tục. Thầy nói cuộc đời tôi tập như vậy đó. Do đó thầy mới hỏi cái câu nói gì chứ? Khi thực tập thiền, nếu mà chúng ta tập và giữ chánh niệm, mình có thấy được cái sự lợi ích gì trong cuộc đời hiện tại không? Ngày nào mà mình có thấy lợi ích đó, chưa chắc mình đã đi tới hết cuối đường đâu. Hiểu không lẫn lộn rằng lúc này có chánh niệm tôi sẽ được cái sự lợi ích này như vậy như vậy như vậy như vậy, nghĩa là từ trước mình giờ mình sống thất niệm, bây giờ mình giữ chánh niệm mình thấy có cái sự lợi ích đó là lợi ích gì. Thế khi nào mình mới hiểu được một cách rõ ràng như vậy là mình phải tu niệm được không? Đây là câu hỏi mình phải tự nghiền ngẫm để tìm lời giải đáp. Chỉ có hành giả nào thích thú và say sưa trong sự theo dõi những gì đang xảy ra trong hiện tại, những vị ấy mới trả lời được cái câu hỏi mà tôi hỏi. Thì cái trong hiện tại bây giờ quý vị có thấy được cái sự lợi ích nào của cái sự thực tập của quý vị không?
nghĩa là một phút giây quý vị chánh niệm, quý vị có thấy được cái sự, có cái gì mà gọi là đem lại cái sự an lạc cho quý vị không? Và quý vị trả lời được cái câu hỏi đó thì tự nhiên chỉ có những cái người mà say sưa thực tập thôi. Thành giả nói hồi xưa đó, tôi thấy tôi thực tập thiền tôi cũng làm như đức nít vậy, là tôi ai vua thành ta thôi. Thấy người ta tập thiền tôi cũng tập thôi. Thấy nói người tu phải hành thiền gì đây, giới định tuệ thì muốn phát triển trí tuệ thì phải hành thiền. Có việc tôi nghe người ta tới thiền thiền hay tôi cũng hành thiền. Đúng như vậy, ai cũng phải bắt đầu như vậy cả. Nghe người khác nói hành thiền rất là tốt, lợi ích, nên làm theo. Đó là lúc đầu. Lúc đầu người ta khuyến khích mình, nó ô hành thiền tốt, hành thiền vậy, hành thiền kia, đem lại lợi ích này, lợi ích kia. Mình nghe mình làm theo, dưới một đứa con đích. Nhưng dần dà với sự thực tập, mình hiểu thiền tập nó đem lại lợi ích gì cho chính bản thân, nên mình làm với sự hiểu biết chứ không làm với sự bắt chước nữa. Lúc bây giờ là mình tự hiểu, mình tự hiểu biết lấy. Giống như ông thầy nói, lúc bây giờ tôi biết này, mình tôi chánh niệm là tôi tâm tôi yên rồi. Tâm tôi chánh niệm là tự nhiên tôi không có đau khổ. Một hành giả từng phát cái thầy nói đó, mỗi buổi sáng mà tôi thức dậy đó, khi mà tôi thức dậy cái thì tự nhiên tâm tôi suy nghĩ cái chuyện này, cái chuyện kia, cái chuyện nào. Bây giờ sau khi mà tôi tu niệm một thời gian đó, tôi thấy là khi buổi sáng mà nếu mà tôi giữ biết giữ chánh niệm là tự nhiên tâm tôi bất đau khổ. Thì cái thiếu như vậy rồi là tự động làm thôi, không phải là đợi thầy kêu nữa. Làm gì vì mình nghĩ làm điều ấy sẽ đem lại lợi ích tốt đẹp, và làm gì vì chính mình đã thời với cái nhận sống mình biết rằng làm cái ấy nó có lợi ích. Hai cái điều này hoàn toàn khác nhau. Cũng tương tự như uống thuốc vì người ta nói thuốc hay, mình bắt chước mình uống theo, và uống thuốc bởi vì mình đã dùng thuốc và mình thấy lợi ích. Hai cái này không giống nhau, không có giống nhau chút nào hết. Do thầy nói tới nó lui rằng thầy nói cái sự ngủ hòa thượng thức tôi được, mà hòa thượng cũng không muốn thức nữa, bởi vì hòa thượng biết nghĩa là khi mà tôi muốn là tự nhiên tôi làm thôi. Bây giờ đọc cho quý vị nghe một cái phần cuối cùng nữa, trang 63. Bây giờ làm thế nào mà quan sát danh sắc? Khi thiền tập, hành giả không nên dựa vào sắc vở. Đây ông lặp lại lần nữa. Tài liệu nói về sự chứng đắc chỉ nên căn cứ vào những kinh nghiệm gì trong danh sắc của chính mình. Ông nói, mình nói, họ nói trong sách vở họ nói cái gì, cái chuyện đó là của ta. Khi nào mà quý vị kinh nghiệm trong cái ngũ uẩn của quý vị, danh sắc quý vị, cái đó là nói chuyện là quý vị. Đó là kinh nghiệm thực sự mà hành giả tự mình hiểu được, đạt được. Kinh nghiệm của người khác chỉ là cái hồ sơ, là tài liệu mà thôi. Đừng cho rằng nó là sự thật tuyệt đối. Muốn gì